Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 549. Đồng học mời xem tán tụng của Vân Âm Bồ Tát, bài thứ 10. Vô lượng cảnh giới thần thông lực, thập thiện giáo pháp quang minh lực, thử thị thanh tịnh thiện tuệ địa, kiếp hải sở hành giai bị xiển. Bài kệ này là tán tụng cửu địa Bồ Tát. Cửu địa là thiện tuệ địa, Ngài là ngôi pháp sư. Ở trong năm ngôi, năm ngôi là chỉ thập tín, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa. Ngôi thứ chín trong đó là ngôi pháp sư. Tín thứ chín trong thập tín, trụ thứ chín trong thập trụ, hạnh thứ chín trong thập hạnh, địa thứ chín trong thập địa là ngôi pháp sư. Cũng là đem hoằng pháp lợi sanh làm sự nghiệp. Ngài ắt cần điều kiện cụ bị. Chỗ này nói ra vì chúng ta vô lượng cảnh giới thần thông lực. Vì đối tượng giáo hóa của Ngài là tất cả quốc độ di trần, tận hư không biến pháp giới. Trong mỗi một quốc độ, quốc độ này là Phật sát, chúng sanh chính pháp giới vô lượng vô biên. Vì vậy, nếu Ngài mà không có năng lực lớn như vậy, làm sao có thể giáo hóa số chúng sanh này? Cho nên câu thứ nhất thì hiển thị ra vô lượng cảnh giới thần thông lực. Câu thứ hai, tán thán sự thiện xảo trong phương pháp dạy học của Ngài, thiện nhập giáo pháp quang minh lực. Đã là pháp sư rồi, chúng ta biết rằng Bồ Tát từ sư phát tâm đến bậc Như Lai, chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy Ngài tu là pháp môn gì? Thập Ba La Mật. Vì thế chúng ta không thể không xem trọng. Mình phải chân tu. Sau khi tu thành, mới có thể dạy người khác. Đã là phải tu thập ba la mật rồi, không thể không biết thất tối thắng. Chúng tôi từng nói qua ở phần trước, nhưng thất tối thắng khá ít nói đến. Tứ nhiếp lục độ nói nhiều hơn. Chúng ta cần phải hiểu biết thất tối thắng này quý vị đồng học phá nguyện làm việc theo nghề dạy học, nhất định phải học tập rất chăm chỉ. Chúng ta rời khỏi danh tướng của nó, ghi nhớ nghĩa chân thật bên trong nó. Điều kiện thứ nhất, nhất định phải là Bồ Tát chủng tánh. Chúng ta có đủ sẵn không? Hay nói cách khác, chúng ta có phải Bồ Tát không? Thế nào gọi là Bồ Tát? Hàm nghĩa của danh từ không thể không rõ ràng. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đọa. Ở đây là giảng xưng. Người Trung Hoa thích giảng đơn, cắt bớt dĩ âm đi. Bồ Đề Tát Đọa thông thường phiên thành Bồ Tát là ý nghĩa gì? Cổ Đức phiên dịch là đại đạo tâm chúng sanh. Quyền Trang Đại Sư phiên dịch là giác hữu tình, chúng sanh hữu tình giác ngộ. Hai loại phiên dịch cổ kim này chúng ta gộp lại mà xem ý nghĩa thì hết sức rõ ràng. Đại đạo tâm tức là giác ngộ, giác tâm mới là đại đạo. Tách biệt không phải là mê hoặc. Mê hoặc là phàm phu. Chúng ta có phải là thường đang cầu giác ngộ không? Giác phải cầu thế nào? Phá mê thì giác rồi. Mê là tình, là thức. Chúng ta làm sao đem tình thức biến chuyển thành trí tuệ? Cách giảng này nói thực tại người thời nay mới nghe vẫn là không dễ hiểu lắm. Hay nói cách khác, người bình thường chúng ta thường nói xử sự bằng cảm tình, xử sự bằng cảm tình là mê. Có thể chuyển đổi được cảm tình thì chúng ta xử sự bằng lý trí, ấy chính là giác. Nếu theo cách nói của người hiện đại thì chúng tánh Bồ Tát thủy chung là lý tính. Thủy chung có thể giữ gìn lý trí mà không dùng cảm tình. Ở trong đời sống hàng ngày, cảm tình có thể tùy thuận lý trí. Điều này tốt, tuyệt đối không phải là quên mất lý trí đi, hoàn toàn tùy thuận cảm tình, phiền phức kia sẽ lớn lắm. Người có chủng tánh Bồ Tát chính là tánh giác rất cao. Chúng ta bình thường nói là tánh ngộ. Người này tánh ngộ rất cao, chứ không phải là xử sự bằng cảm tình. Trong Phật Pháp giảng, chúng tôi thường nói trong nhiều buổi giảng, tùy thuận lời Phật Bồ Tát dạy, đó là chủng tánh Bồ Tát. Tùy thuận tập khí phiền não, ấy là phàm phu. Cách nói của chúng tôi như vậy, tôi nghĩ đối với đồng học sư học chúng ta sẽ có giúp ích. Điều này rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Nếu ví dụ mà nói, nên dùng thập ba la mật được thập địa tu. Thập ba la mật là tánh đức, là vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh. Phật vì chúng ta nói ra, chỉ dạy chúng ta, chúng ta có thể tùy thuận thập ba la mật. Tâm này chính là tâm Bồ Tát, chính là chủng tánh Bồ Tát. Không tùy thuận sân tham nữa, buông bỏ sân tham thì tùy thuận bố thí. Đàn ba la mật, buông ác nghiệp xuống thì tùy thuận trì giới ba la mật. Buông sân khỏe xuống thì tùy thuận nhẫn nhục ba la mật. Trong đời sống hàng ngày, không rời lục ba la mật, người này là chủng tánh Bồ Tát. Nếu nói theo lời thông thường của chúng ta, người này thích bố thí, thích trì giới, có thể nhẫn nhục, cần phấn tinh tấn, vậy mới là đúng. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác chắc chắn tương ứng với Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm, chúng ta hiện tại nói giảng đơn lại là tương ứng với chân thành. Chân thành chính là chí thành tâm. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng, chân thành đến tột đỉnh. Một mảy may giả dối đều không xen tạp. Chúng ta mọi lúc, mọi nơi, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, chỉ có mỗi chân thành. Tương ứng với thanh tịnh bình đẳng, chánh giác. Ba điều này chính là thâm tâm trong Bồ Đề tâm giảng. Thâm tâm là tự lợi,
Phổ Thí Tâm là chân thành tâm của tự sở dụng.
Dùng vào trong đời sống hàng ngày, đối người, đối sự, đối vật, tâm địa không có gì không thanh tịnh. Thanh tịnh thì sẽ không ô nhiễm. Bình đẳng, không có cao thấp. Chánh giác sẽ không xử sự bằng tình cảm. Đó là tự thọ dụng. Tha thọ dụng là đại từ đại bi. Thêm chữ đại chính là không có điều kiện. Yêu thương đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Chúng ta hiện tại nói là tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ. Những điều này là hồi hướng phát nguyện tâm. Tuyệt đối tương ứng với điều này, ta bố thí tương ứng với Bồ Đề tâm. Trì giới tương ứng, nhẫn nhục tương ứng, tinh tấn tương ứng. Khởi tâm động niệm, mọi điều tác di, không có gì không tương ứng. Chúng ta phải ghi nhớ, mọi lúc mọi nơi không rời Bồ Đề tâm, không mất Bồ Đề tâm. Thứ ba là từ mẫn nhất thiết hữu tình chúng sanh. Tận tâm tận lực để giúp đỡ họ, để chiếu cố họ. Điều quan trọng nhất trong chiếu cố là giúp đỡ họ giác ngộ. Vì giúp đỡ họ giác ngộ, bản thân chúng ta cần phải thị hiện một hình tượng giác ngộ. Hình tượng phải tươi sáng, phải để họ nhìn ra rất dễ dàng. Điều chúng ta nói với điều chúng ta nghĩ và làm là hoàn toàn nhất trí. Hình tượng này tốt, không thể bảo là nói một đằng, làm lại một nẻo, nghĩ lại một nẻo khác, trật khớp toàn bộ cả. Ấy là phàm phu, ấy không phải là Phật Bồ Tát. Điều đó hoàn toàn trật khớp với chủng tánh Bồ Tát Đại Bồ Đề Tâm. Nói với chúng ta, đó là điều cổ nhân đã dạy, ngôn hành nhất trí. Đó là ý lạc tối thắng. Thứ tư là sự nghiệp tối thắng. Chúng ta phải rất rõ ràng, rất minh bạch hết thảy mọi sự nghiệp của thế xuất thế gian sự nghiệp của giáo dục Phật Đà là thù thắng nhất. Sự nghiệp của giáo dục Phật Đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa mà người thế gian hiện đại đã nói. Nhưng giáo dục Phật Đà là hoàn bị nhất trong nền giáo dục. Vì sao? Mục đích giáo dục của nó là khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Sự nghiệp này mới thật sự gọi là tối thắng. Thứ năm là phương tiện thiện xảo tối thắng, đó chính là thiện tuệ địa. Điều Ngài đã thể hiện trong địa vị Pháp Sư, mô phạm của thị hiện, điển hình của thị hiện chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Trong Đại Tạng Kinh, cổ nhân viết truyện ký vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hai loại. Một loại là Thích Ca Phương Chí, một loại là Thích Ca Phả. Người học Pháp Sư không thể không đọc. Cận đại cũng có một vài người dùng văn bạch thoại để viết Thích Ca Mâu Ni Phật truyện. Nói thật tại chẳng bằng đọc Thích Ca Phả và Thích Ca Phương Chí trong Đại Tạng Kinh. Hồi đầu khi tôi mới tiếp xúc Phật Pháp, Chương Gia Đại Sư giới thiệu tôi đọc chính là hai loại sách này. Đó là mô phạm của chúng ta, là điển hình của chúng ta. Tám tướng thành đạo gọi là xảo tiện tối thắng. Đức Thế Tôn đem ly nhất thiết tướng, tất nhất thiết pháp làm ra để cho chúng ta thấy. Đem bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này biểu diễn ra ở trong cuộc đời Ngài. Chúng ta muốn học Phật, học theo ai? Học theo Thích Ca Mâu Ni Phật thì không sai. Ngài là một vị đạo sư tối kiếm của chúng ta. Sự thị hiện của Ngài chính là chỉ dạy tất cả chúng sanh trong một khu vực này trong một thời đoạn này Ở trên địa cầu chúng ta, pháp vận của Đức Thế Tôn là 12.000 năm. Chánh pháp 1.000 năm đã qua, tưởng pháp 1.000 năm cũng đã qua, mạt pháp 10.000 năm. Xét theo ghi chép của cổ nhân Trung Hoa, 1.000 năm đầu tiên của mạt pháp cũng đã qua. Cho nên chúng ta nếu muốn làm pháp sư, làm việc theo ngành nghề này, chắc chắn phải lấy Đức Thế Tôn làm tấm gương. Hay nói cách khác, chắc chắn phải học tập Đức Thế Tôn. Quý vị xem Ngài là tồn tâm gì? Ngài đích thực thị hiện bảy loại tối thắng. Chủng tánh Bồ Tát, nương Đại Bồ Đề Tâm, ý là cả đời giáo hóa chúng sanh. Cổ nhân Trung Hoa có câu: có được anh tài thiên hạ rồi mới giáo dục. Cuộc đời là một niềm vui lớn. Ý là của Thích Ca Mâu Ni Phật hơn hẳn những người này. Tại sao? Những người này là được anh tài thiên hạ rồi mới giáo dục. Hay nói cách khác, đối tượng được họ giáo hóa là người thượng thượng căn. Thích Ca Mâu Ni Phật là phổ độ chúng sanh. Điều này rất tuyệt vời. Đó thực tại là quá vĩ đại. Hữu giáo vô loại. Chẳng phân quốc tịch, chẳng phân tộc loại, chẳng phân tôn giáo, chẳng phân văn hóa. Nam nữ già trẻ, hiền với bất tài, chỉ cần chịu học, Phật đều dạy hết thảy. Đích thực là anh tài cũng vậy, xuẩn tài cũng vậy. Đó là Phật, là Bồ Tát. Phàm nhân làm không được. Giả lại là giáo dục nghĩa vụ. Dạy học vô điều kiện. Sự nghiệp của lão nhân gia Ngài thù thắng như thế đấy. Ngài đối với sự nghiệp của mình thật sự là đã làm được kính nghiệp viên mãn. Hai chữ này Ngài làm được viên mãn. Không chỉ có ngôn giáo mà còn có thân giáo. Thân thị phạm làm ra để cho chúng ta thấy. Pháp sư lão sư giỏi, quan hệ của chúng ta với Phật phải rõ ràng. Quan hệ của chúng ta với Đức Thế Tôn là quan hệ thầy trò. Quan hệ của chúng ta với Bồ Tát A-la-hán là quan hệ đồng học. Vì sao? Đều là học trò của Phật. Các ngài là học trưởng kỳ trước, chúng ta là học sinh kỳ sau. Cho nên Bồ Tát là học trưởng của chúng ta, A-la-hán là học trưởng của chúng ta. Trong Phật Pháp, địa vị của lão sư với học sinh là bình đẳng. Ngài nương Đại Bồ Đề Tâm, trong Bồ Đề Tâm có bình đẳng. Tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau. Đó là điều chúng ta phải học. Chắc chắn phải thực hành vào trong đời sống hàng ngày của mình, không thể có trái ngược. Thứ sáu là hồi hướng tối thắng. Hồi hướng có nghĩa là gì? Đem tất cả công đức mà mình đã tu học cúng dường cho người khác, mình không thọ dụng. Công đức, phước đức mình đều không hưởng thụ. Trong kinh Phật thường hay giảng hồi hướng tam xứ, đó chính là cầu nguyện của mình, nguyện vọng của ta. Hồi hướng chúng sanh, phước đức được ta tu tích, toàn bộ bố thí cúng dường tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Ở trong ba loại hồi hướng đều là quan trọng nhất như nhau. Nếu mà không có một cái tâm này thì bạn hồi hướng Bồ Đề bỏ không. Hồi hướng thực tế cũng bỏ không. Thực tế là gì? Là bổn tánh chân như, cũng chính là tánh thể. Bồ đề là tánh đức. Ý nghĩa thật sự của hồi hướng là gì? Tương ứng với tánh thể, tương ứng với tánh đức, chính là mọi điều tác di của ta. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, tương ứng với tánh thể trong tự tánh, tương ứng với tánh đức trong tự tánh. Ba loại hồi hướng này, hồi hướng thực tế, hồi hướng Bồ Đề rất khó nói, cũng rất khó hiểu. Thực hành cụ thể là vào hồi hướng chúng sanh. Nếu như bạn thật sự là ý nguyện này, tôi đem toàn bộ điều tôi đã tu cúng dường toàn bộ cho tất cả chúng sanh, bạn còn gây khó dễ với chúng sanh hay sao? Bạn còn nhìn thấy điều này không vừa mắt, nhìn thấy điều kia không hài lòng sao? Không có đâu. Các vị phải biết rằng, chúng ta ở trong đời sống hàng ngày đối mặt với mọi người, mọi sự, mọi vật, vẫn còn điều này không hài lòng, điều kia không mãn tâm. Đó là phiền não khởi hiện hành. Bạn đã diễn ly Bồ Tát Đạo rồi. Bạn là phàm phu, bạn không phải là Bồ Tát. Bạn là một người chung chung bình thường, bạn không phải là người tu hành. Người tu hành làm sao có ý niệm này chứ? Bồ Tát làm sao có thể có loại hành vi này chứ? Chúng ta tu hành có công phu hay không, công phu có đắc lực hay không, đều ở những chỗ này kiểm nghiệm. Để kiểm tra chính chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu công phu. Giống như đi học trong trường, ngày ngày kiểm tra thành tích. Trường học tốt, thầy giáo tốt, mỗi ngày lên lớp đều phải tra xét học sinh một lần. Ngoài kiểm tra tháng, kiểm tra cuối kỳ trong trường, thông thường thầy giáo tốt thường hay kiểm tra học sinh. Người học Phật chúng ta không có người khác đến kiểm tra chúng ta. Chúng ta tự mỗi ngày phải kiểm nghiệm chính mình. Ta có tiến bộ hay không, cũng tức là ta khởi tâm động niệm, mọi điều tác gì, có tương ứng với lời dạy của Phật hay không. Ta ngày nay có phải là khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh hay không? Quả nhiên đều vì tất cả chúng sanh, tận hư không biến pháp giới. Tự nhiên bạn sẽ tương ứng với tánh thể, tánh đức. Sự hồi hướng này là thật chứ không phải là giả đâu. Thứ bảy là thanh tịnh tối thắng. Đó chính là trong kinh Đại Thừa Phật thường giảng rằng tác nhi vô tác, vô tác nhi tác. Tâm địa phải không xa dấu vết nào. Tâm của chúng ta nên là tồn tâm ra sao? Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy chúng ta trong lòng chỉ có A Di Đà Phật. Ở trong đời sống hàng ngày, toàn tu lục độ, Kinh Hoa Nghiêm giảng thập độ, thập độ tỳ tu, trong lòng chỉ có A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, không có một ý niệm nào hết. Tâm của bạn thanh tịnh rồi. Đó là phương pháp tu học của Tịnh Độ Tông. Làm việc tốt nhiều đi nữa, trong lòng đừng nghĩ rằng ta đã làm bao nhiêu việc tốt. Bạn đắm tướng rồi. Cho dù có lỗi lầm, trong lòng rất rõ ràng, sửa lỗi tự lành, sao không tạo nữa, cũng không cần nghĩ đến nó. Hai bên thiện ác đã lìa khỏi rồi. chỉ nghĩ A Di Đà Phật, chỉ niệm A Di Đà Phật. Thử thị thanh tịnh thiên tuệ địa, lão sư của thiên tuệ địa, thiện nhập giáo pháp quang minh lực, kiết hải sở hành giai bị xiển. Đó là nói độ dài của thời kiếp. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, không phải là có kỳ hạn. Cho nên ở trong Đại Thừa Giáo, nhất là trong Viên Giáo, bất luận bạn là đang học tập, thời gian không có kỳ hạn. Sau khi học hành, tốt nghiệp rồi, thành Phật rồi, giáo hóa chúng sanh cũng là không có kỳ hạn. Thế gian tìm không ra người tốt như thế, tìm không ra lão sư tốt như thế đâu. Chúng ta muốn học Phật thì nên lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm tấm gương của chúng ta, làm mô phạm của chúng ta. Chúng ta theo mô phạm này để nắn tạo chính mình, thành tựu chính mình, vậy mới là đúng. Bây giờ xem bài cuối cùng. Pháp dân quảng đại đệ thập địa, hàm tàng nhất thiết biến hư không, chư Phật cảnh giới thanh trung diễn, thử thanh thị Phật oai thần lực. Câu thứ nhất đã nói ra danh hiệu của thập địa Bồ Tát là Pháp Vân Địa. Pháp Vân quảng đại, Pháp Vân là tỷ dụ. Pháp là đại pháp mà chư Phật Như Lai đã tu đã chứng. Ý nghĩa biểu pháp của chữ dân ở phần trước nói rất nhiều. Điều nó biểu thị là phi hữu phi vô, phi sắc phi không. Chúng ta nói chung là tướng hữu thể vô, sự hữu lý vô, bạn mới có thể nhìn thấy thật tướng các pháp. Các pháp vô lượng vô biên quảng đại. Thập địa Bồ Tát xưng là Pháp Vân Địa, hàm tạng nhất thiết biến hư không. Đó là trí ba la mật trong thập ba la mật. Trí này có thể giúp cho Bát Nhã Ba La Mật trong lục độ trí Ba La Mật là sanh ra từ trong Bát Nhã Ba La Mật. Hay nói cách khác là một phần tác dụng trong Bát Nhã Ba La Mật. Nói thập Ba La Mật Bát Nhã Ba La Mật là căn bản trí. Bốn loại phương tiện, nguyện, lực, trí đều là hậu đắc trí. Quyền trí cũng tức là căn bản trí khởi tác dụng. Khởi tác dụng có thể chia làm bốn loại này. Trí Ba La Mật có thể giúp đỡ sự viên mãn của Bát Nhã Ba La Mật. Lời ấy phải nói sau. Chúng ta từ tỷ dụ mà nói, các vị cẩn thận mà thể hội. Học sinh là do lão sư dạy ra. Chúng ta đem lão sư tỷ dụ làm Bát Nhã Ba La Mật, đem phương tiện nguyện lực trí tỷ dụ làm bốn học sinh. Lão sư dạy học sinh, học sinh cũng thường hay giúp đỡ lão sư. Học sinh nêu câu hỏi ra, lão sư không nghĩ được. Sau khi nêu ra câu hỏi thì thường hay giúp đỡ lão sư khai trí tuệ. Lão sư dạy học sinh, học sinh hỗ trợ lão sư. Đó gọi là thầy trò đạo hợp. Dạy và học cùng tiến. Người học có tiến bộ, lão sư dạy hay hơn. Ngày ngày có tiến bộ, lão sư cũng có tiến bộ. Dạy và học lẫn nhau đều có tiến bộ nhảy vọt. Ý nghĩa nằm ở đây. Hai bài kể này chính là cửu địa và thập địa. Tôi có một cách giảng mà cổ nhân chưa giảng qua, cung cấp cho các vị làm tham khảo. Cửu địa Bồ Tát là Pháp Sư Hoằng Pháp. Thập địa Bồ Tát là Phương Trượng trụ trì hộ pháp. Giống như trong trường học, cửu địa Bồ Tát là giáo viên, thập địa Bồ Tát là hiệu trưởng. Tỷ dụ của tôi cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Cho nên hộ pháp không dễ dàng. Làm hiệu trưởng phải hiểu rõ mỗi một giáo viên trong môn ngành. Bạn mới có thể mời được giáo viên giỏi đến hoàn thành mục tiêu dạy học của bạn. Cho nên đối với môn ngành kia, phải là trong ngành nghề, cũng phải quen biết với những nhân tài có chuyên thạo về môn ngành kia, thỉnh mời họ đến giảng dạy, thì giáo dục của bạn làm thành công. Khoa ngành trong trường học rất nhiều, hiệu trưởng không cần lên dạy, giáo dục là do họ mở. Thế thì mọi giáo viên đều hiệp trợ họ. Cho nên họ là chủ tịch trong một tự viện đạo tràng trong Tùng Lâm, xưng là phương trưởng, xưng là chủ trì, cũng xưng là chủ tịch, cũng xưng là đạo sư. Cho nên ngài hàm tàng nhất thiết biến hư không, đó là nói độ sâu rộng của ngài, không phải là điều người bình thường có thể biết. Ngài là hành gia, giáo dục gia trong dạy học. Trong thế gian phải có bậc đại hộ pháp như vậy. Trên thực tế, ở trong Phật pháp chúng ta, các đời tổ sư đại đức đều là hộ pháp. Mà người hộ pháp quá nữa đều vào lúc trẻ tuổi có làm việc theo nghề dạy học hoằng pháp, đến khi tuổi tác lớn rồi, trí tuệ và kinh nghiệm đã tích lũy phong phú, đem chuyện lên lớp dạy học nhường cho người trẻ hơn. Dùng đắp người trẻ tuổi, trước đây lão hòa thượng dùng đắp cho thế hệ pháp sư trẻ tuổi ra sao? Họ là có nguyên tắc. Lão pháp sư giảng kinh, mọi người cùng họp nhau nghe. Sau khi nghe xong thì buổi tiếp theo gọi là phúc tiểu hòa. Người có năng lực tự động báo danh với lão hòa thượng cho con tham gia phúc tiểu hòa. Nếu lão hòa thượng giảng kinh buổi sáng thì buổi chiều bạn giảng lại, bạn lặp lại điều lão hòa thượng đã giảng, nói cho mọi người một lần. Có năng lực giảng đến 80-90% thì bạn mới có tư cách tiếp nhận sự huấn luyện giảng kinh. Nếu không có năng lực này thế thì phải đi theo lão hòa thượng làm công tác chấp sự ở trong tự viện. Tùy phần học thì bạn không thể học giảng kinh. Học giảng kinh có hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất là sức ghi nhớ tốt, nghe một lần có thể nhớ lại. Thứ hai là sức lý giải rất mạnh. Đó là hai điều kiện cơ bản. Nghe một lần nếu không thể nhớ được 90% thì bạn không tài nào tham gia khóa huấn luyện này được. Không dễ dàng. Cho nên bồi dưỡng nhân tài giảng kinh mới khó. Hồi đó Lý lão sư mở lớp này thời gian chỉ có 2 năm, chỉ mở một đợt mà không có đợt thứ hai. Học sinh hơn 20 người, do đều là cư sĩ tại gia, đều có công việc, mỗi tuần lên lớp có 1 buổi thôi. Một năm sử dụng 45 tuần. Cho nên 2 năm cộng lại, lớp của chúng tôi tổng cộng chỉ có 90 tuần. Một tuần là một buổi, 90 buổi. Một buổi của chúng tôi là 3 tiếng, 90 buổi. Nếu chúng tôi mỗi ngày lên lớp một buổi thì 3 tháng huấn luyện hơn 20 người. Đâu có năng lực này chứ? Các đồng học có nhiệt tâm nhưng không có năng lực này, phải làm sao? Lý lão sư nghĩ ra biện pháp, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Hơn 20 người nghe kinh, mỗi một người đều viết bút ký. Bộ kinh này là hai vị đồng học nào học tập, bút ký mà mọi người chúng ta viết hết thảy cho hai người này làm tham khảo, họ đi chỉnh lý, đi viết bản thảo, bài giảng, dùng biện pháp này. Bây giờ thuận tiện rồi. Hồi ấy chúng tôi không có luôn cả máy thu âm, bây giờ có thể thu âm, có thể thu hình, bạn có thể nghe đi nghe lại. Đó là người căn tánh trung hạ hiện nay. Người căn tánh bậc trung bình thường đều có thể học thành. Vào thời xưa nhất định cần người thượng thượng căn, vừa mới giảng là có sức ghi nhớ hơn hẳn người bình thường, sức lý giải hơn hẳn người bình thường, bạn mới có thể học. Những người này thường đến tuổi già rồi bèn rút lui để làm hộ pháp, chuyên môn dạy học, không hỏi những chuyện của thường trụ nữa. Chư Phật cảnh giới thanh trung diện. Chư Phật cảnh giới là nói sâu rộng khó lượng, thử thanh thị Phật oai thần lực. Thập địa giới thiệu đơn giản đến đây. Tương lai chúng ta đến phẩm thập địa trong kinh này sẽ nói kỹ hơn. Xin xem đoạn thứ 10, tán tụng của Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát. Bài thứ nhất: nhĩ thời Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa Phật oai thần, quán sát thập phương, tức thuyết tụng ngôn. Thuyết kệ nghi có một chút không giống với phần trước. Tán tụng của Bồ Tát phần trước, chúng ta đều có thể nhìn ra rằng Ngài thừa Phật oai thần, phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải. Ở nơi này không có tự dạng ý là quán sát thập phương, tức thuyết tụng ngôn. Vì tán tụng của Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát hoàn toàn là phước tuệ trên quả địa Như Lai. Cho nên là không giới hạn vào đạo tràng. Thập phương chính là tận hư không biến pháp giới. Chúng ta thường giảng là mười phương ba đời, không gì chẳng bao trọn. Để làm tổng kết của phẩm này, đúc kết vào phước tuệ của Như Lai, chúng ta khi niệm tam quy y thường nói quy y Phật nhị túc tôn. Về sau có 10 bài tụng đều là tán thán nhị túc tùng. Trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn, trên quả địa Như Lai. Mời xem kinh văn. Vô lượng chúng sanh xứ hội trung, chủng chủng tín giải tâm thanh tịnh, tức năng ngộ nhập Như Lai trí, liễu đạt nhất thiết trang nghiêm cảnh. Bài này là tổng thán Phật. Về sau có 8 bài là biệt danh. Bài thứ 10 cuối cùng là tổng kết. Mục đích của tán tụng là hy vọng tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới đều có thể ngộ nhập phước đức và trí tuệ trên quả địa Như Lai. Quý vị xem trong kệ tụng, vô lượng chúng sanh xứ hội trung, cảnh giới trong câu này là quảng đại vô hạn. Vô lượng chúng sanh là cõi đất chư Phật tận hư không biến pháp giới. Chúng sanh vô lượng vô biên trong mỗi một cõi đất. Xứ hội chính là tụ hội mà ngày nay chúng ta nói. Phạm vi tụ hội này thì rộng lớn rồi. Không chỉ là tụ hội của Phật Bồ Tát, mà bao gồm hết thảy mọi sự tụ hội của thế gian. Hai ba người tụ họp vào một nơi đều là tụ hội. Một gia đình, trong Phật Pháp chúng ta nói 4 người họp với nhau cùng chung sinh sống, cùng chung học tập, cùng chung công việc, chính là một đoàn thể nhỏ. Còn người Trung Hoa nói 3 người tức là một chúng, tức là một đoàn thể. Phật Pháp là 4 người một đoàn thể, là đoàn thể nhỏ nhất. Mở rộng đến đoàn thể lớn mà chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp. Bất kể là đoàn thể lớn, đoàn thể nhỏ đều vô lượng, vô biên. Câu này tổng hiển chúng đa. Một chúng trong tận hư không biến pháp giới đều không sót. Chúng ta xưng chúng mà không xưng người. Điều này các vị nhất định phải ghi nhớ. Xưng người không thể bao quát chính pháp giới. Xưng chúng là bao quát hết cả. Vì sao hữu tình chính pháp giới đều là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi? Cho nên ý nghĩa của chúng rộng, chúng có thể bao gồm người, người không thể bao gồm chúng. Nếu chúng ta nói trời, nói người, nói A-tu-la, nói ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, đều là nói một loại trong rất nhiều chúng. Chỉ nói riêng chúng thôi thì đều bao quát toàn bộ. Không những bao quát hữu tình mà còn bao quát vô tình. Tại sao những hiện tượng vô tình kia cũng là chúng duyên hòa hợp mà hiện ra? Cho nên ý nghĩa của chúng rất rộng, rất rộng. Chủng chủng tính giải tâm thanh tịnh. Thanh Lương Đại Sư chú giải câu này là nói tâm dị. Hết thảy mọi chúng sanh tâm khác nhau, cho nên chủng chủng tính giải. Nếu chúng ta đem câu này chia thành hai đoạn mà xem, thì ý nghĩa càng viên mãn hơn. Chủng chủng tính giải. Là vọng tưởng phân biệt chấp trước, là vọng tâm. Vọng tâm khác nhau. Chân tâm thanh tịnh, chân tâm lìa vọng. Vọng chẳng ngại chân, chân cũng chẳng ngại vọng. Vọng tuyệt đối sẽ không nhiễm ô chân tâm. Chân tâm chẳng ngại sự phát huy của vọng tâm. Trọng điểm là nói chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên. Làm sao có thể khiến chúng sanh đều có thể quay về được thanh tịnh tâm? Đó là lời dạy từ bi của Phật Đà. Mục đích Phật giáo hóa chúng sanh ở đâu? Tất năng ngộ nhập Như Lai trí. Trí tuệ cứu cánh viên mãn của Như Lai. Hy vọng tất cả chúng sanh có thể ngộ nhập, liễu đạt nhất thiết trang nghiêm cảnh. Trang nghiêm cảnh chính là phước. Trí tuệ cứu cánh viên mãn, phước đức trang nghiêm, cứu cánh viên mãn trên quả địa Như Lai. Ngộ nhập chính là chứng đắc. Khế nhập mà chúng ta nói, hay nói cách khác, mục đích mà Phật giáo hóa chúng sanh là hy vọng mỗi tên trong tất cả chúng sanh đều thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ giảng, nhất thiết giai thành Phật. Đây là tâm nguyện của Phật. Khác với phàm phu. Phàm phu chỉ hy vọng chính mình thành tựu, người khác đều thua kém ta một bậc, đều không thể giống với ta. Ấy là phàm phu. Phật không như thế. Phật là hy vọng tất cả chúng sanh, mỗi kẻ đều thành Phật. Bồ Tát đặc biệt rất xuất sắc. Bồ Tát là hy vọng tất cả chúng sanh, ngươi thành Phật trước, tôi thành Phật sau. Người ta tồn tâm gì? Mọi người niệm kinh Địa Tạng rất quen. Địa ngục bất không thể bất thành Phật. Đó là tâm gì? Chúng ta phải quay trở lại mà suy nghĩ, chúng ta là tâm gì? Nếu chỉ nghĩ đến thành tựu chính mình, sau khi ta thành tựu, các vị lại thành tựu. Đó không phải là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là mọi người quý vị thành tựu trước, thành Phật trước, tôi thành Phật cuối cùng. Đó là Bồ Tát chân chánh. Có lẽ bạn nói đây là bổn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Nói với các vị, mỗi một vị Bồ Tát đều là Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi một vị Bồ Tát đều là Quan Âm Bồ Tát. Mỗi một tu Bồ Tát đều là Phổ Hiền, đều là Văn Thù. Bồ Tát là tu đức. Chư Phật Như Lai là quả đức, là tánh đức. Phật đại biểu tánh đức, Bồ Tát đại biểu tu đức. Tu đức là trong Đại Kinh thường hay nói, không biết đã nói bao nhiêu lần. Nhất tu, nhất thiết tu. Địa Tạng Bồ Tát chắc chắn đầy đủ tu đức viên mãn. Của hết thảy mọi Bồ Tát chắc chắn đầy đủ sự từ bi của Quan Âm, trí tuệ của Văn Thù, đại nguyện của Phổ Hiền. Đạo lý như nhau. Quan Âm Bồ Tát nhất định có đủ niềm hiếu kính của Địa Tạng Bồ Tát, trí tuệ của Văn Thù, hoàn nguyện của Phổ Hiền. Nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất. Bạn ở trong cơ duyên nào đó thiên trọng vào trong pháp nào, lúc ấy quyền xưng bạn là Bồ Tát này. Bồ Tát đâu có danh hiệu. Danh hiệu là sự kiến lập lâm thời. Danh khả danh, phi thường danh. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Nhất là cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong cảnh giới Hoa Nghiêm, đại chúng nói cho chúng ta, tóm lại có hơn 170 đoàn thể. Chúng này người thời nay gọi là đoàn thể. Đại chúng trong mỗi một đoàn thể đều là vô lượng vô biên hằng hà sa số. Vì sao? Vì nó bao gồm tận hư không biến pháp giới. Chúng ta có nằm trong con số này ở Kinh Hoa Nghiêm không? Có chứ, một tên cũng không bớt đi. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm không phải là bản kinh này. Bạn xem bản kinh này như là Kinh Hoa Nghiêm thì bạn vĩnh viễn không thể nhập cảnh giới Hoa Tạng. Kinh Hoa Nghiêm chính là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Thanh Lương Đại Sư giải thích cho chúng ta tứ vô ngại pháp giới, bốn loại: lý không có chướng ngại, sự không có chướng ngại, lý sự không chướng ngại, sự sự vô ngại. Đó là hiển thị ra chân giải thoát, đại tự tại, hiển thị ra trí tuệ viên mãn, phước đức cứu cánh. Nếu bạn mà hiểu được thì Hoa Nghiêm không thể không học. Học Hoa Nghiêm mới có thể viên thành Phật Đạo. Bạn bây giờ không học pháp môn này, tương lai bạn sẽ học pháp môn này. Đó là Phật môn, không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật mà là khóa học duy nhất mà tất cả chư Phật mười phương ba đời giáo hóa chúng sanh, là khóa học duy nhất. Trong Kinh Pháp Hoa giảng: duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam. Kinh Hoa Nghiêm là tế thuyết của nhất thừa pháp, Kinh Pháp Hoa là lược thuyết của nhất thừa pháp. Kinh Pháp Hoa với Kinh Hoa Nghiêm cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Nhị thừa, tam thừa là Phật phương tiện thuyết, còn đây là chân thật thuyết của Phật. Chúng ta phải hiểu nó đều có mối quan hệ kháng khích với Tịnh Độ và bất kỳ tông phái nào khác. Cho nên cổ đại đức xưng nó là căn bản pháp luân của Phật gia, pháp cơ bản trong Phật pháp. Tiên sinh phương Đông Mỹ xưng nó là căn của Phật pháp. Ông dạy học sinh cũng là đem nó xem như là sách giáo khoa quan trọng nhất. Nhập môn từ chỗ này, cách nhìn của ông với cách nhìn của Hoàng Nhất Đại Sư là tương đồng. Ông cho rằng phần tử tri thức đã nhận nền giáo dục đại học, muốn học Phật thì nhập môn từ bộ kinh này. Cách nhìn này đối với tiếp dẫn chúng sanh mà nói là phương tiện. phần tử tri thức, tóm lại không tránh khỏi thích làm cao, tập khi cống cao. Cho nên đối với pháp nhỏ, họ không xem ra gì, không ngó ngàng đến. Pháp môn này họ tự nhiên sẽ rất tôn trọng, họ sẽ nảy sinh hứng thú. Tín tâm không thấy được thì tín giải rất khó. Hứng thú có, có phân lượng lớn đến vậy, có nội dung phong phú và lý luận cao thâm như vậy. Phương Tiên Sinh thường nói, Hoa Nghiêm là khái luận triết học hay nhất trên thế giới. Khi ấy tôi theo ông hoàn toàn xem nó như triết học để mà nghiên cứu. Ông nói trong đó có lý luận viên mãn. Có phương pháp vô cùng hoàn bị, giả lại còn đem biểu diễn. 53 lần tham học là biểu diễn. Viết sách giáo khoa, sách giáo khoa trên toàn thế giới đều không sánh bằng Kinh Hoa Nghiêm. Cách biên soạn Kinh Hoa Nghiêm này mới là hoàn mỹ chân chánh, không có một mảy may thiếu sót nào. Ở trong sách giáo khoa của Nho gia Trung Hoa, tứ thư mà Chu Phu Tử biên, chúng tôi đọc từ thuở nhỏ. Đến sau khi học Phật, tôi mới nhìn ra linh cảm mà ông biên tứ thư có khả năng là đến từ Kinh Hoa Nghiêm, mô phỏng Kinh Hoa Nghiêm, có lý luận, có phương pháp đem biểu diễn. Bạn xem tứ thư, Trung Dung là lý luận, Đại học là phương pháp, Luận Ngữ của Khổng Phu Tử đem lý luận và phương pháp của Đại học, Trung Dung làm ra để cho chúng ta thấy. Bạn xem thánh nhân thực hành ra sao? Mạnh Tử là hiền nhân, hiền nhân đem Trung Dung Đại học thực hành như thế nào vào trong đời sống? Đó là không khác gì với 53 lần tham học. Sách giáo khoa này biên hay lắm. Tôi nghĩ sao cũng cứ cho rằng Chu Phu Tử có được linh cảm từ trong Kinh Hoa Nghiêm, biên ra sách giáo khoa hoàn mỹ như vậy. Từ triều Tống mãi cho đến hiện nay đã gần 100 năm, có người đọc sách nào không xem bộ sách này như là khóa học quan trọng nhất? Nên bạn biết rằng biên hay lắm. Phương lão sư nói ở trong sách giáo khoa ngoại quốc vẫn chưa hề phát hiện. Cho nên từ chỗ này chúng ta liễu giải Phật Pháp, biết tâm của Phật, ý nguyện của Phật, hy vọng tất cả chúng sanh sớm có ngày thành Phật. Thanh Lương Đại Sư nói, trang nghiêm tức phước giả, diệt thông nhị nghiêm, bao quát trí tuệ, hai nghiêm phước tuệ. Giai Phật lệnh nhĩ đều là oai thần, bổn nguyện của Phật gia trì. Cho nên Bồ Tát ở đây tán thán đức của đại chúng, chính là tán thán Phật đức. Trí và đức của đại chúng đều là do Phật dạy. Cách nói này rất có lý. Đúng hệt như chúng ta tán thán người khác, chúng ta tán thán học trò của họ, tán thán đức hạnh của học trò, đó không phải là tán thán lão sư sao? Đức hạnh của học trò này là do lão sư dạy. Khen học trò chính là khen lão sư. Khen lão sư, học trò cũng thơm lây, cũng là khen học trò. Đó gọi là minh sư xuất cao đồ. Đức Thế Tôn ở trong Kinh A Nan Vấn Sự Phật Cá Khung nói rất minh bạch, học sinh với lão sư không nên phê bình hủy báng lẫn nhau. Thế là sai rồi. Không biết thầy trò là một thể, giống như cha con. Hủy báng lão sư tức là hủy báng chính mình. Lão sư này không tốt, tại sao bạn theo ông ta học? Tại sao bạn lạy ông ta làm thầy? Chính bạn không phải vô tri sao? Người bình thường chúng ta nói bằng lời lẽ không dễ nghe lắm, là tâm bạn đuôi mắt mù. Con mắt bạn đuôi mù, trái tim bạn cũng mù luôn. Bạn làm sao lại dạy ông ta làm thầy? Sao bạn lại theo học ông ta? Do vậy, học sinh giúp đỡ lão sư chính là giúp đỡ chính mình. Lão sư giúp học sinh cũng là giúp chính mình. Học sinh này không phải học sinh tốt, tại sao ông thu nhận hắn? Ông thu nhận hắn, có thể thấy ông không có trí tuệ. Ông không có năng lực phân biệt thiện ác. Ông không sáng suốt biết người. Ông còn có thể dạy học sao? Cho nên đạo thầy trò là tán thán lẫn nhau. Phật ở trong kinh chỉ dạy chúng ta như vậy. Chúng ta tán thán Phật, nương Phật làm thầy, đích thực là chúng ta được lây ánh sáng của Phật. Phật gọi chúng ta là đệ tử. Hôm nay Phật không tại thế, nhưng bản thân chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh, phải thường xuyên kiểm điểm, chúng ta có giống đệ tử Phật không? Làm sao để đại chúng xã hội khẳng định chúng ta là đệ tử Phật? Để chúng sanh chính pháp giới thừa nhận chúng ta là đệ tử Phật. Chúng ta lấy Phật làm thầy, học tập theo Ngài, học Tóm lại là có thể tương tự, không thể học giống từng kiểu được, cũng học được sắp xỉ đấy, có dáng vẻ vậy đấy. Thiên Long Quỷ Thần bèn khẳng định quý vị là đệ tử Phật. Trong giới kinh thường giảng, thọ trì tam quy thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm hộ trì cho bạn. Chúng ta thọ tam quy thì có bao nhiêu vị thần hộ pháp đến phù hộ bạn hay sao? Chưa chắc. Tại sao? Trong kinh là nói vậy đấy. Bạn có thọ trì tam quy hay không? Bạn phải hiểu được ý nghĩa của hai chữ thọ trì. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, cũng tức là ta hoàn toàn làm được. Ta không làm được thì không gọi là thọ. Thọ là ta tiếp được, ta làm được rồi. Trì là bảo trì, không phải là một ngày hai ngày. Trong giới kinh thường giảng, tận hình thọ, thọ trì. Tận hình thọ nói cạn hơn là suốt cuộc đời. Ta chỉ cần có thân thể này, thân thể là hình, chỉ cần có thọ mạng, ta sống một ngày thì ta làm được một ngày, chắc chắn không làm trái. Đó là ý nghĩa cạn của thọ trì. Ý nghĩa sâu là đời đời kiếp kiếp. Vì sao? Hình của chúng sanh chính pháp giới sẽ thay đổi. Thay đổi, hình kia vẫn là hình, hình tồn tại. Hay nói cách khác, thân của bạn không hề đổi, chỉ là thay thân khác thôi. Bạn không hề dứt bỏ được thân này, hễ bạn bỏ thì lập tức lại thay thân khác. Hình của bạn vĩnh viễn tồn tại, thọ của bạn cũng vĩnh viễn tồn tại. Vô lượng thọ, người nào không phải vô lượng thọ chứ? Thân hình cứ chuyển biến không ngừng, tận hình thọ, thọ trì ấy chính là thọ trì vô lượng thọ. Chúng ta phải hiểu được, phải thấy rõ. Như vậy thì thần hộ pháp tôn kính bạn. Thần hộ pháp có nghĩa vụ đến ủng hộ bạn, chiếu cố bạn. Ấy là thật chứ không phải là giả đâu. Lời này là do Phật nói, tuyệt đối không phải thọ tam quy về hình thức thì cho rằng có thần hộ pháp phù hộ cho bạn rồi. Đó là giả thôi, đó là bạn hoàn toàn hiểu lầm rồi. Bạn chỉ có hình thức chứ bạn không có thực chất. Phật pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Cho nên truyền thụ tam quy có thể không cần tìm pháp sư để thọ về hình thức. Tam quy có thể tự mình thọ ở trước mặt Phật Bồ Tát. Bạn phát thệ, còn nhất định nương ba điều dạy dỗ này của Phật. còn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là giác ngộ. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói hay lắm, nói rõ ràng, minh bạch lắm. Huệ Năng Đại Sư giảng quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Giác chánh tịnh là tam bảo trong tự tánh. Quy là quay về, quay đầu. Ta biết ta sai rồi, trước đây ta mê hoặc điên đảo, ta từ mê hoặc điên đảo quay trở lại để nương giác ngộ, nương chánh giác. Vậy bạn mới là quy y đích thực. Chúng ta đem tiêu chuẩn này hạ xuống nữa, hạ xuống cực thấp. Có một chút chút dáng vẻ như thế. Trước khi chưa học Phật, xử sự bằng cảm tình. Cảm tình là mê, mê tình. Sau khi học Phật, xử sự đãi người tiếp vật, ta dùng lý trí, không dùng cảm tình, sẽ không có cảm tình xung đột. Trí tuệ làm chủ. Bạn đích thực quy y Phật rồi. Quy y Pháp là gì? Pháp là chánh tri, chánh kiến. Trước đây chưa học Phật, tư tưởng kiến giải của ta đều là sai lầm. Bây giờ học Phật rồi, ta phải nương chánh tri, chánh kiến. Chánh tri, chánh kiến là gì? Kinh điển này dở ra mọi người biết được. Phật đã nói 10 điều cho chúng ta. Bố thí là chánh tri chánh kiến, trì giới là chánh tri chánh kiến, thập ba la mật là chánh tri chánh kiến. Phản diện của chánh tri chánh kiến chính là những điều được chúng ta biểu hiện ra. Trong đời sống hiện tại, sang tham là tà tri tà kiến, ác nghiệp là tà tri tà kiến, sân khỏe là tà tri tà kiến. Đối diện của thập ba la mật là tà tri tà kiến. Chúng ta đem gạt bỏ những thứ tà tri tà kiến này, nương chánh tri chánh kiến, đó gọi là quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là đại biểu thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần. Tăng là đại biểu hòa hợp, chính là đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục mà ngày nay chúng ta nói. Ở cùng với tất cả chúng sanh, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Vậy mới là quy y Tam Bảo chân chánh. Ác hẳn có thần hộ pháp bảo hộ bạn. Vì sao? Vì bạn là đệ tử Tam Bảo chân chánh. Bạn là học trò của Phật thật sự. Học trò của Phật nhất định phải làm được ba điều này. Ba điều này là cương. Chúng ta thường hay nói là tam phước, tam học, lục độ, thập nguyện là mục. Tổng cương lĩnh chính là ba điều này. Giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm, đều phải nương lời Phật Đà dạy làm tiêu chuẩn. Vậy mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Cho nên nhất thiết trang nghiêm cảnh. cũng có thể bao quát nhị túc tôn phước tuệ trên quả địa Như Lai. Bài này là tổng thuyết. Chúng ta lại xem bài thứ hai sau đây. Cá khởi tịnh nguyện tu chư hành, tất tăng cúng dường vô lượng Phật, năng kiến Như Lai chân thật thể, cập dĩ nhất thiết chư thần biến. Bốn câu này cũng gồm có bốn ý nghĩa. Câu thứ nhất, là phát nguyện tu hành. Nguyện làm dẫn đầu, thực tiễn nguyện bằng hành. Đó là biệt thuyết. Phần trước là tổng thuyết. Tiếp theo nói cá khởi tịnh nguyện, đó là nói tất cả chúng sanh mười phương. Lời ấy đều là nói từ bên học sinh. Cho nên ý nghĩa về thực tế toàn là tán Phật. Lão sư hay lắm, tán học sinh chính là tán lão sư. Mỗi người đều có thể phát đại nguyện. Nguyện độ chúng sanh. Tịnh nguyện gọi là gì? Trong tịnh nguyện không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Nguyện ấy là thanh tịnh. Nếu kèm thêm điều kiện ở bên trong thì nguyện ấy chẳng thanh tịnh. Cho nên độ này, trong nhiều buổi giảng tôi thường hay nói, số lần giảng rất nhiều vẫn phải giảng. Vì sao? Vì bạn vẫn chưa ngộ được. Độ nếu nói theo lời hiện nay chính là phục vụ. Tận tâm tận lực vì đại chúng phục vụ, vì tất cả chúng sanh hữu tình phục vụ, vì chúng sanh vô tình phục vụ. Cây cối hoa cỏ chúng ta đều phải chăm sóc tốt, phải vì nó phục vụ. Không chỉ là vì mọi người, vì mọi loài động vật, vì mọi loài thực vật, thậm chí là cái bàn băng ghế, nó cúng dường chúng ta, chúng ta phải vì nó phục vụ. Mỗi ngày đem nó lau cho sạch sẽ, xếp cho ngay ngắn. Vì nó phục vụ, bảo đáp nó. Nó vì chúng ta phục vụ, chúng ta cũng vì nó phục vụ. Phải tôn trọng lẫn nhau, phải kính yêu lẫn nhau. Đối với vật hãy còn như thế, huống chi đối với người. Thiên địa vạn vật có ân nghĩa với nhau. Chúng ta thường nói là đạo nghĩa, nhân nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa. Thiên địa vạn vật qua lại lẫn nhau đều có bốn loại đại nghĩa này. Bạn nhận thấy được, bạn minh bạch rồi. thì bạn là Bồ Tát, thì bạn là một người tu hành, người giác ngộ. Bạn sẽ đem những sai lầm mà trước đây mình đã phạm không nhận thấy được sửa chữa lại toàn bộ. Đó là tu hành. Tu hành là nêu cụ thể một chuyện, tức là tất tần cúng dường vô lượng Phật. Tất là viên mãn, không sót một điều gì. Vô lượng Phật, đó là tất cả chư Phật mười phương ba đời. Ba đời chư Phật của đời vị lai chính là tất cả chúng sanh hữu tình. Tất cả chúng sanh hữu tình là vị lai Phật. Các vị xem trong suy nghĩ của đệ tử Phật, đem chúng sanh trong tất cả cõi đất mười phương ba đời, tất cả cõi đất đều có chúng sanh của chính pháp giới, đều xem như Phật, đều tôn kính với họ giống như Phật, kính yêu như nhau, cúng dường như nhau. Phạm vi của cúng dường rất rộng, rất rộng. Không những là tất cả chúng sanh hữu tình, mà chúng sanh vô tình cũng là cúng dường như nhau. Tại sao? Vì họ biết tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Nếu bạn mà đối đại chúng sanh hữu tình cúng dường, còn chúng sanh vô tình thì sơ suất, thì bạn không phải là đệ tử Phật, bạn chưa giác ngộ. Chúng sanh vô tình với chúng sanh hữu tình cung kính tôn trọng, cúng dường như nhau, vậy mới là đúng. Thập Ba La Mật trong kinh Hoa Nghiêm là hết thảy Bồ Tát tu hành. Ngoại trừ điều này ra, còn có Thập Đại Nguyện Vương, đại biểu cho Thập Ba La Mật là Văn Thù Bồ Tát. Đại biểu cho Thập Đại Nguyện Vương là Phổ Hiền Bồ Tát. Các khởi tịnh nguyện chính là Thập Đại Nguyện Vương. Tu chư hạnh chính là Thập Ba La Mật. Thực hành trong hành môn đặc biệt nêu ra quản tu cúng dường trong Phổ Hiền Thập Nguyện. Người ta cách tu là như thế. Câu thứ ba nói năng kiến Như Lai chân thật thể. Câu nói này chính là Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh. Tu hành như vậy thì có thể minh tâm kiến tánh. Cho nên tịnh nguyện là mười nguyện của Phổ Hiền, chư hành là Thập Ba La Mật của Văn Thù. Cúng dường chính là mười nguyện, mười hạnh. Thập Ba La Mật này làm trọn rồi. Thì bạn có thể kiến tánh. Câu này là nói thể của kiến tánh. Cập dĩ nhất thiết chư thần biến. Đó là thấy đức dụng của tự tánh. Chúng ta nói tánh thể, tánh đức. Đức chính là dụng, nó khởi tác dụng. Tác dụng của nó là tất cả các thần biến. Nhất thiết chư thần biến là gì? Chính là chúng sanh cõi đất. Trong hư không pháp giới mà bổn kinh đã nói, duy tâm sở hiện là thần biến. Thần là thần kỳ khó đoán, không thể nghĩ bàn. Biến hóa ra chúng sanh cõi đất, hư không pháp giới. Còn có một biến là duy thức sở biến, biến thành y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới. Hiện nay quý vị xem, có rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo đều đang thăm dò thảo luận về hư không pháp giới, chúng sanh cõi đất đến từ đâu. Phát sanh như thế nào? Chúng ta hiện tại nhìn thấy có rất nhiều những thứ sách vở này. Những sách vở ấy đều là họ đang tư duy, đang thăm dò. Có thăm dò được chân tướng không? Không. Hoàn toàn là đoán mò. Đại khái là như vậy. Bồ Tát đến lúc này nhìn được rõ ràng, minh bạch. Các vị nhất định phải hiểu được điều này. Bạn có thể thấy thể chân thật của Như Lai là căn bản trí, cũng như tất cả các thần biến là hậu đắc trí. Hay nói cách khác, nếu bạn không thể kiến tánh, thì bạn đối với hư không pháp giới đến như thế nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào, bạn có đoán sao, bạn cũng đoán không trúng. Bất kể bạn dùng phương pháp gì để thăm dò, công cụ khoa học cao minh đi nữa, cũng không tài nào dò lường nổi tướng chân thật của nó. Nếu như những phương pháp này có thể dò lường được, chúng ta cần gì phải cầu minh tâm kiến tánh? Phát triển khoa học mới là đúng. Quan niệm của người hiện đại là như vậy. Phật pháp vô dụng, khoa học mới hữu dụng. Khoa học phát triển đến cuối cùng sẽ nảy sinh một tác dụng phụ. Tác dụng phụ là gì? Ngày tận thế. Lợi hại được mất trong đó, ai thấy rõ? Vẫn là chư Phật Bồ Tát. Đó là bài kệ thứ nhất của Tán Thán Biệt Thuyết. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.